Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải mọi sự việc đều do tâm của chúng ta. Nghiệp là do chính ta tạo cho ta, phải biết ăn năn, hối cải và sửa chữa những sai lầm của chính mình. Ngài nói rằng, phương pháp công phu mà chúng ta đang hành đây là kiểm soát từ tâm lẫn thân của hành giả. Ăn uống sai, nghĩ sai, ảnh hưởng thần kinh hệ, mê chấp cũng khó thiền. Phải thực hành từ ly từ tí, nay một chút, mai một chút, làm nhiều ngày thì sẽ có kết quả. Đó là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, đời cũng dấn thân, đạo cũng dấn thân, thì mới vững. Từ trong đống lửa bước ra, có ăn ớt thì mới biết ớt cay, vì lý luận xuôi không thể nào giải tỏa được. Người tu thiền bắt được điển rồi thì mới quán thông. Tu được thanh nhẹ thì luồng điển có thể đi khắp nơi để học hỏi trong mọi trạng thái. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Cờ Bạc của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Atlantic City, Mỹ Quốc ngày 1 tháng 1 năm 1991.
Cho nên cái tâm không có dấn thân vào chỗ nào mà ngồi lý luận thiết hư bộ óc, thực hành thì chúng ta thật sự thực tâm, thấy rõ cái chuyện đó nên làm thế nào để tiến hóa. Cái kỹ thuật do ta mà thôi, tất cả đều do ta, cho nên sách vở luôn luôn có ghi chép thiên đàng địa ngục cũng do ta. Kỹ thuật ta nắm chứ không phải có người khác nắm. Cầu xin ơn trên hộ độ không có vụ đó. Chính ta không đi theo ơn trên mà tiến hóa. À, lò lửa lớn đạo trời rõ ràng. Ở trên đầu mà không chịu mở để thăng hoa đi lên. Đâu có xa chúng ta, sát một bên. Mà càng ngày, hàng ngày, hàng giờ ở trong ta mà chúng ta lợi dụng cái lửa để đốt người khác. Là lấy cái thị thông minh để phá hoại. Để phá hoại người này, phá hoại người kia, tức là lấy lửa trời đốt người khác, đó là đại tội. Cho nên càng ngày nó càng tâm tối, nó đi xuống địa ngục mà thôi. Còn chúng ta tu không? Cái đầu tôi cảm thấy nặng. Khi tôi sơ hồn pháp luân thiền định, tôi cảm thấy nặng. Tôi phải ăn năn hối cải. Tôi ăn những gì và tôi nghĩ những gì trong ngày xa trái, tôi phải ăn năn hối cải để tự sửa nó đi, giảm bớt nó đi, từ từ nó nhẹ. Cho nên cái phương pháp công phu này là cái phương pháp kiểm soát lên từ tâm đến thân của hành giả. Cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là tự kiểm soát. Nếu mà hành giả ăn uống sai đi nữa, bộ tiêu hóa không tốt cũng khó thiền. Mà nghĩ sai đi nữa, bộ thần kinh hệ không tốt cũng khó thiền. Trong cái mê chấp liên tưởng cái sự cao xa mà không hành cũng là khó thiền, cũng là nặng nề. Tại sao mình nặng là tại mình không chịu đi. Còn ta đi từ ly từ tí, khứ trực lưu thanh, bữa nay tôi làm như đó, mai tôi làm như mốt, làm nhiều ngày nó sẽ có. Cho nên tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là vậy. Chúng ta phải tu, phải dấn thân đời, chúng ta mới dấn thân đạo, dấn thân thân, thì cái lý chúng ta mới vững. Có trong đó tôi đi ra, tôi mới vững. À, tôi ở trong đống lửa, tôi thoát ra, tôi mới vững. Tôi có ăn ớt, tôi biết ớt cay. Chứ còn lý luận xuôi đâu có được. Bắt trước người ta lý luận xuôi, trong đó nó còn cái ấm ức và nó chưa giải tỏa. À, nó dấn thân khai triển thì nó thấy rõ ràng. Khi mình bắt được điển người tu thiền, bắt được điển rồi quán thông, thì tự nhiên cái điển cũng đi dấn thân vô các chỗ. Cái điển nó ngồi đó, nhưng mà cái điển nó dấn thân vô các chỗ để nó hiểu. Cho nên cái pháp dấn thân về điển quang, chứ không có cần đem cái xác đi. Tu nhẹ rồi là điển nó phải nói tới đâu nó chạy tới đó, nó học liền, nó dấn thiền nó bị đọa, nó bị khổ, nó bị ngục tù, nó bị đủ chuyện hết, nó cảm thức rốt nó giải thoát tới nó được. Đó là chỉ điển mới giữ được mọi trạng thái. Nếu mà các bạn tu mà không thanh lọc được điển quang trụ đến trung tâm bộ đầu thì không có thể dấn thân mọi trạng thái được. Cho nên người tu mới giai đoạn đầu thì tu khép mình, tu tinh tấn, đó là tốt. Và một thời gian mà có điển dồi dào rồi, hòa cảm với thanh quang thì tha hồ dấn thân để hiểu chân lý mà độ tha tại tập. Nói ra nó phải đúng, nói ra nó phải đúng nhịp nhàng, chính nó dấn thân trong đó nó phải hiểu. Không không đi học làm gì, các bạn xuống thế gian đi học, học được cái gì? Học được cái dũng, học được cái sáng suốt, nó minh tâm kiến tánh được. Chứ học được cái ngu mà nói theo người ta đâu có hay. Học tôi biết cái đó nhất định nó sẽ xảy ra như vậy. Đó là cái kỹ thuật tôi nắm rồi. Thì về trời tôi cũng hưởng nhàn, mà ở địa ngục tôi cũng hưởng nhàn, ở đâu tôi cũng hiểu đường lối hết rồi. Không có vụ mà mờ ảo, ngụy tạo, không có cái đó. Lúc nào cũng sang suốt và ý lại chừng nào thì xuống địa ngục sớm chừng nấy. Cho nên các bạn phải tự tu tự tiến, con người phải mạnh lên, điển quang khói óc và lửa của trời đã sẵn ban cho tất cả mọi người. Điển quang vô cùng, ngày hôm nay các bạn thấy lấy điển mặt trời mà người ta cũng chế, nên ta làm nước nóng được để xài. Thì đó là cái điển của vũ trụ vô cùng. Các bạn thấy nó không có nóng bằng cái lửa than, nhưng mà nó nóng hơn, mà nó bền bỉ hơn và nó không có bị đứt. Thì cái điển ngay trung tâm bộ đầu của chúng ta mới bền bỉ hơn, dễ tha thứ hơn và thương yêu hơn, dễ độ tha hơn. Vừa ý các bạn vừa tưởng là nó chạy tới đó. Chúng ta tu bằng trí bằng ý. Cái ý các bạn, cái ý niệm Phật niệm bằng ý thét rồi nó đi lên, nó quân bình rồi, cái trí nó mở ra. Lúc đó trí ý mới sang suốt, mới tiến qua nhà, đồng nhịp thăng qua rõ rệt. Do ta cho do ai? Do hành giả cho ai? Do khói óc cho do ai? Không có do ai hết, do khói óc. Khói óc không chịu mở mà nói không. Ông Phật, ông trời mà xuống đứng bên mình cũng không biết điều nào mà nói. Mình đâu có chịu gần, bởi vì mình gần là mình phải nhẹ. Mình cứ nặng không là làm sao mình gần được. Mình phải nhẹ mới gần được. Cho nên luôn luôn cái óc của chúng ta phải nhẹ. Phải nhẹ. Khi mà muốn nhẹ thì phải có cái phương pháp kiểm soát. Phương pháp của chúng ta soi hồn pháp luân thiền định là cái kiểm soát rõ ràng. Tại sao hôm qua tôi làm được thanh nhẹ mà bữa nay tôi nặng nhập ở chỗ nào? À, tôi nghĩ sai về trời, tôi nghĩ sai về tình bạn, tôi nghĩ sai về tình vợ chồng, tôi nghĩ sai về xã hội, tôi nghĩ sai về thời cổ, nó làm cái điển tôi càng ngày càng là đà và không có phát triển được. Chính tôi là người hại tôi ăn năn, tôi mới buông bỏ tất cả, tôi nằm yên một chỗ. Cũng như con thú nó bị bệnh, nó cũng nằm yên một chỗ và nó không có hoạt động, nó tự nhiên cái điển nó hồi sinh. Các bạn nằm yên một chỗ, kiếm một chỗ nằm yên một chỗ, thanh tịnh, niệm Phật nằm yên một chỗ, ăn đồ nhẹ nhàng, ăn ít nằm khỏe, thích cái nguyên khí của vũ trụ, tưởng tới trời Phật, ta mới có cơ hội hồi sinh. Cho nên mỗi mỗi ở thế gian này, chúng ta bệnh hoạn là do ta mà thôi, mà cái kỹ thuật tháo gỡ phải dấn thân mình. Phải chấp nhận chứ không phải lý luận. Lý luận là không hành, không bao giờ phát. Chúng ta hành, ta phát triển. Ta thấy rõ công việc ta phải làm. Phải tiến. Phải khai mở ở chỗ nào. Đó là cái khuyết ở trong nội tâm. Là khi mà các bạn dấn thân rồi, các bạn mới mở được khuyết. Còn không dấn thân làm sao mở được khuyết. Bạn thấy hồi trước khi bạn chưa tu vô vi, bạn thấy nặng nhọc đủ chuyện hết. Rồi bây giờ càng tu càng thấy quên lần bỏ hết rồi các bạn mới thấy tại sao tôi càng ngày càng tu càng quên. Vì hồi trước tôi phức tạp, ngày nay tôi tu là tôi được giải mở tiến lên, tôi mới quên chuyện đời. Rồi càng quên chuyện đời càng thấy chính ta sanh hạ ở thế gian, lúc đó là chúng ta không có đời. Thì bây giờ chúng ta về với đời là đúng, chúng ta mới sống trong trẻ trung, ý thức trẻ trung rõ ràng. Người nó mới vui, nó mới dễ tha thứ và thương yêu. Bạn bè nó càng ngày càng đông, như các bạn Bô Vi đến đây tụ họp đông, mà người một họ một gia đình khác nhau mà gặp sao nó vui quá. Cái điển nó hòa hợp, nó vui, mình thấy nó thương yêu, thấy tội nghiệp, thấy người đó nó cái tánh xấu, nhưng mà nó cứ ôm bơ bơ, ôm cái tính xấu đi cùng, thấy tội nghiệp mà vui, mà chọc với nhau mà rốt cuộc không giận, cũng mở trí cho nhau thôi. Càng nguyên ý là muốn độ tha. Cho nên điển nó càng ngày càng thông suốt thì nó mới sống trong nguyên lý của một nhà, cả con vũ trụ một nhà. Khối óc người người mà được mở rồi cũng như nhau. Cho nên cái thức bình đẳng nó mở, cái tâm nó mở, nó mới dễ tu hơn. Nó dũng chí, lúc đó nó mới thực hiện rõ ràng, bi chi dũng. Nó hiểu rồi nó mới bi, nó không hiểu, nó không có thừa sức, không minh bạch làm sao nó giúp người ta. Bi là giúp người ta, độ người ta. Nhưng mà không có làm sao từ bi. Trong túi tôi không có đồng xu làm sao tôi cho người ta. Trong người tôi không có điển làm sao tôi phóng cái điển từ bi cho người khác. Cho nên tôi phải hành để tôi có. Cho nên chung quy của chúng ta là thực hành. Tất cả đều thực hành mới cảm thức được mọi sự việc tốt hay là xấu. Không nên chê bai người này, ghét người nọ rồi đâm ra hoạn nạn cho tâm thân không yên. Khi mà bạn giận một người nào thì cái óc của bạn lúc nào cũng không yên, quay quần khổ cực. Cho nên người đời người ta nói chửi người đó là bị phạt. Chính mình phạt mình chứ không có phải bị phạt. Nó bị phạt là sai. Chính họ phạt họ. Là tại sao lúc đó bạn thích, bạn quý người đó, cái điển của bạn thì luôn 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 phục vụ người đó và kính nể người đó. Bây giờ bạn ghét người đó thì bạn cúp được, cúp điển rồi. Cúp điển rồi bạn đi xuống, bạn muốn giết người đó, giận người đó thì nó hại cái bộ gan. Nó mới có sức để đấu tranh. Thần kinh nó không ổn, nó mất quân bình. Thần kinh người ta quân bình là tha thứ và thương yêu, mà mình đi vô chỗ tranh chấp là mất quân bình. Thì tứ minh hạ phẩm của mình. Cho nên ông Tư hồi lúc còn sống hạ từng công tác. Ông nói câu hạ từng công tác là rất chí lý. Hạ từng công tác là mình đứng đi thấy nhẹ, nhưng mình giận người ta cái người thấy nó xuống rồi, nó nhập xác rồi, không có đi xa được nữa. Là cái điển của mình, điển nó mới bén nhạy như vậy, điển nó mới nhanh nhẹ như vậy. Chứ còn nói chuyện thường thì người đời họ không biết, họ dùng mắt thường nó bị phạt. Chứ kỳ thật là cái ý con người tiến lên tới vô cùng trung đạo mà họ không hiểu cái ý con người có thể tiến. Cho nên chúng ta dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật luyện cái ý càng ngày càng tròn trịa, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là luyện ý thành thép. Cái ý chúng ta không thay đổi, mà cái ý thành thép, cái trí chúng ta là sáng. Còn nếu mà bạn động loạn thấy cái này, chạy theo thấy kia chạy theo, thì làm sao mà có sự sáng. Ổn định ở một chỗ, tu tiến, nhất định giải quyết cho chính mình, thì tự nhiên bạn có ngày cũng phải bực sáng ra. Không có ông Phật nào mà tu thành đạo mà chạy đông chạy tây đâu. Ông Phật nào cũng dùng ý chí trung tâm bộ đạo để biến cái hào quang của chính Ngài tu. Cho nên người ở thế gian không tu không bao giờ thành Phật, mà ông Phật mà làm biến không tu thì cũng thành quỷ như người thế gian. Cho nên cái điển là quan trọng. Điển có thể từ trượt biến lên thanh, từ thanh trở về trượt như không. Chứ đừng nói tôi thành Phật rồi tôi được quan trọng hơn mọi người, đâm ra độc tài chỉ huy rồi dạy người này dạy người nọ trật. Cho nên cái pháp vô vi luôn luôn là tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn tu cũng vậy, phải ráng gắn do tu. Mỗi năm gặp nhau chúng ta đối chiếu lại, ông này hành động đã tiến tới đâu. Chà, cái hạnh ông này sao bây giờ nó khá quá, nói chuyện hấp thụ biết bao nhiêu người, mở trí mở tâm cho mọi người. Thì tôi cũng muốn có một cái gương là lóng lánh như vậy. Tôi phải về tôi nhịn nhục tôi mới thăng hoa được. Tại sao tôi không tiến như người là vì tôi thiếu nhịn nhục. Tôi còn trong cái lề lối tranh chấp, tôi làm giấy bẩn cái điển quang của tôi, không mở. Đó là chính cái khuyết, đó là khuyết quang. Chút xíu là kẹt luôn cả một đời. Các bạn mà mở được rồi thì đời đời yên vui, có gì đâu mà rốt cuộc phải về không, mà có gì đâu tranh chấp, có gì mà lý luận quá nhiều, đem sự khổ cho nội tâm. Đó, mất cả sáng suốt, sự minh văn của chúng ta cũng không còn nữa. Và sự cương quyết lúc ban đầu tôi phát nguyện, con sẽ tu cho tới chết. Tử vì đạo mà chưa tử đã bỏ đạo rồi, không có tu. Tử vì đạo phải tu cho tới chết cũng tu, đó là tử vì đạo. Cho nên nhiều người không hiểu. Tuy rằng ở thế gian biết học văn chương mà không hiểu cái nguyên lý của vũ trụ. Phải hiểu rõ nguyên lý của vũ trụ mới là người tu. Điển hóa văn chứ không phải văn hóa điển. Phải nhớ chỗ đó. Cho nên cái điển không có nên đặt để trong chỗ ô trượt mà lý luận. đặt để chỗ thanh cao và lý luận, đó là cứu phần hồn của chúng ta. Đặt để vào trong cái ý niệm tà dâm mà lý luận là ngạ quỷ súc sanh, không có thể tiến được. Cho nên bạn đạo gặp nhau, có người nói giỏi về tình dục, có người nói giỏi về ăn thua, có người nói giỏi về tha thứ và thương yêu, chúng ta mới thấy ba cái nó có cái tính chất khác nhau, nó có trình độ khác nhau. Trình độ dâm dục được cái ma quỷ chứ không phải là người hiền. Cái âm dục nó, dâm dục nó sanh ra ác ý, chúng ta nghe thì chúng ta hiểu, nghe cái âm thanh nặng trược thì chúng ta nghe mà ngán chứ không phải nghe mà thích đâu. Đó, từ những người đạo mà tu thiền có thực chất thì không bao giờ nghe cái đó, là nghe vô nặng ngực liền. Cái đó là tà dâm, ngạ quỷ súc sanh chứ không. Tuy rằng nó mang xác con người nhưng mà cái tâm nó không có tốt. Nghe hiểu rồi, các bạn không có làm thầy tướng nhưng mà nó nặng ngược lại, bạn lo tránh đi, không cần đi hỏi thầy tướng. Đó, cho nên chúng ta tu nó lợi lộc ở chỗ đó. Tự kiểm soát lấy mình, hành động ô trược của mình phải có quyền kiểm soát. Do khối óc trung ương bộ đầu hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, nó càng ngày càng tắc nghẽn mới thấy rõ. Và ta đi con đường tà dâm sai quay rõ ràng, nên phải ăn năn hối cải tu tiến.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc khúc Duyên May trong album Tôi Tầm Tôi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của anh Tuấn gửi đến quý vị.
Duyên may tái ngộ em đây, ngày đêm thương nhớ, dịp may tương hòa, ước sao sống được chung nhà, anh em học hỏi tương hòa thương yêu. Tình trời quá thật là siêu, chiếu ban thanh nhẹ, chữ yêu trọn lành. Nhìn em anh cảm thấy thanh, thân em như mảnh tranh lành trời ban. Nhìn em anh cảm thấy an, cùng em bàn bạc ánh quang sáng ngời, ước ao chung sống ở đời. Em thương anh nhớ ngó lời thương sống động tình yêu, có vàng không đổi, nó siêu hơn người. Nhớ em diện mạo sáng tươi, cùng chung học hỏi, cùng người sống chung. Sống động tình yêu, có vàng không đổi, nó siêu hơn người. Nhớ em diện mạo sáng tươi, cùng chung học hỏi, cùng người sống chung.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa ông Tám, có thể cho biết về tương lai của nước Việt Nam ra sao, nhất là đời sống tâm linh. Xin cảm ơn ông Tám.
Việt Nam khổ, thật khổ, những người khổ đó thần kinh bị suy yếu hết. Bây giờ nhờ ai? Nhờ chánh phủ không nhờ được. Nhờ ai? Nhờ trợ Phật. Mà rất tiếc rằng chỉ biết nhờ trợ Phật, thần kinh yếu, thì ma nó đang hoành hành ở Việt Nam rất nhiều, lên xưng ông này ông nọ, làm cho người dân thần kinh càng ngày càng yếu, không sáng suốt được. Xứ Việt Nam có 75 triệu dân, 75 triệu khối óc, chưa chế được chiếc tàu thủy. Mà ở đây xứ Pháp 60 triệu dân, 60 triệu khối óc, mà làm đủ thứ có hết. Vì sao? Xứ Pháp là sống có trật tự, có luật tự do, có hiểu được đạo đức, thành là người dân ổn định hơn người dân ở Việt Nam. Người dân ở Việt Nam khổ, phải khổ, khổ khổ rồi nó mới tiến tới. Tương lai nó biến tới. Bây giờ người trẻ ở Việt Nam ra đây học giỏi, không có người nào thua ai hết, vì quá khổ rồi. Chỉ tìm một lối thoát cho chính mình. Học là phải học trọn nghề cho chính ta. Ra bác sĩ, kỹ sư rất nhiều ở xứ này. Cho nên tương lai càng khổ, càng hiểu chiều sâu của đạo Pháp, từ ma quỷ tới tiên Phật, lúc đó lập một cái đạo chân chánh cho xứ sở, thì mới đem lại sự an nhiên cho toàn dân. Sức mạnh của toàn dân có, mà không chỉ cho nó khai sáng, nó chỉ sống trong ỷ lại nơi chánh phủ, là mình nuôi một ba mấy chục triệu người toàn là hư, không có người tốt. Mà chỉ cho nó tự thức là tự nhiên nó sẽ, trong xứ chúng ta sẽ có người tốt. Những người tốt đó hình thành nhiều việc mới ảnh hưởng cả thế giới được. Người khổ mới chịu làm, người khổ mới xây dựng cho đất nước. Chúng ta có bao nhiêu người khổ đó, tương lai chúng ta sẽ hưởng một cuộc hòa bình thấm thía trong đạo Phật.
Thưa Thầy, chúng con được dạy, Phật được dạy rằng nếu mà chúng sinh mà chịu tu, mà chính đó lời Thầy cũng đã xác nhận là có thể chuyển đổi được thiên cơ.
Hay đó.
Thì bây giờ nếu mà chúng ta đồng tâm nhất trí, quyết trí tu hành, tu nghiêm trình, thì liệu với cái khả năng nhỏ bé của đoàn học trò của Thầy đây, khả năng để chuyển thiên cơ
không đủ, nhưng các tôn giáo họ cũng gia công tu, không phải riêng chúng mình. Các nơi đều gia công tu, các nơi cũng có mắc nhau để tu. Hàng nhất là những người công giáo cũng biết được cái ngày tận thế, và những vị đó cũng cầu nguyện hàng ngày hàng đêm, bắt đầu gia công. Còn bên Phật giáo họ chỉ nghĩ tu thôi, không phải chấp nhận ngày tận thế, nhưng mà có tu cũng được. Và tất cả tôn giáo là tu và sao chổi đã hiện chánh trị thay đổi, đó là cũng khuyến khích của người tu để người chúng sanh nhận thức là thiên cơ một phần nào. À, bây giờ nghe cái chuyện gì mà như liên bom Libya là người ta cũng động lắm, mà California động đất thì họ cũng lo lắm. Nhưng mà nhắc họ tu, mà nếu họ không tu thì tới giờ phút đó không có cơ hội đổ bộ vô chỗ thanh tịnh nữa. Còn nhóm người vô vi đây cố gắng dốc công tu đi, chúng ta sẽ làm việc theo cái việc về trên an định. Bao nhiêu độ thì nhập vào môn nào để làm việc đó. Chúng ta không để thoát cảnh sanh tử rõ rệt. Còn những cái môn phái khác họ biết, họ cũng biết sự suy thi tai lầm quả đề tỏ. Nhưng mà có người chưa thấy. Ở Việt Nam Đức Quỳnh Phố Sổ có xuống Quang Thánh và xuống, tất cả đều xuống hết, sẵn sàng làm việc hàng ngày hàng đêm. thì mình thấy cái cơ thay đổi á, không phải là người ở thế gian, nhưng mà bề trên. Mà bề trên đi chấm chỗ nào? Chấm những người có thiện tâm, tâm lành, không phải tu vô vi, nhưng mà tâm họ thực hiện hướng thượng, họ tin có trời Phật, họ biết. Có người nằm chỉ nằm ngủ đi làm việc cũng có, chứ không phải tu pháp mà xuất hồn. Đêm nào ngủ họ cũng đi làm việc, họ đi đánh giặc, họ đi làm việc đủ chuyện hết, họ làm việc cho thượng đế, có rất nhiều, lo dọn dẹp rất nhiều. Cho nên chúng ta dốc lòng tu, chúng ta sẽ được phước. Và trong lúc đó, chúng ta có tu, có ân chứng rồi, xảy ra nguy hiểm, những vị đã tới cứu ta cũng ngay mắt. Vì chúng ta có thượng thiện chí trở về, và tâm chúng ta buông bỏ sự tranh chấp. Thì người đi ngang là chắc chúng ta đi, cái chuyện lạ sẽ xảy ra. Hồn nắm sát có thể cứu được, cái chuyện đó khoa học không nói được, nhưng mà tương lai sẽ thấy. Cho nên chỉ cố gắng tu mà thôi. Chúng ta không nên đập ngực nói rằng tôi tu để tôi cứu hết được. Nói câu đó. Tôi tu để mong rằng được Thượng Đế cứu tôi. Là đủ rồi.
Thưa Thầy, trong một bài giảng trước Thầy có cho biết là thỉnh thoảng quý vị bên Tiên Thánh mình Việt Nam có đến triệu Thầy, có đến nhờ Thầy giúp dùm. Con không hiểu là với Thầy ở bên Văn Phật thì có thể giúp gì cho họ được, nếu mà cái câu trả lời của con, nếu mà cái câu hỏi của con không phiền.
Tôi nói là Thượng Đế đang nhờ Tiên Phật xây dựng cái Thượng Nguyên Thanh Đức. Đó. Còn tôi cũng được Thượng Đế nhờ đánh thức con Ngài, để con Ngài mở tâm và thức. Cho nên tôi hạ mình cùng các bạn là một. Tôi mong gánh vác điều này, nhưng mà các bạn cũng phải thương tình và gánh vác cho tôi, để tôi sẽ kịp thiệt.
Thưa Thầy, trong cái bài giảng vừa rồi Thầy có giảng các con là nên cầu nguyện hàng đêm với Thượng Đế để xin thoát được cái tai nạn đó. Như vậy thì tức là mỗi đêm các con thiền, các con phải cầu nguyện như thế.
Không phải cầu nguyện, chúng ta cố gắng tu để mong Thượng Đế cứu ta trong giây phút lâm chung. Chứ còn không tu mà cầu nguyện, chúng ta đi ngược lại sai Thượng Đế sao? Tôi có giảng rằng là chúng ta phải tu để mong Thượng Đế cứu chúng ta trong giờ phút nguy hiểm. Đường tơ kê tập. Nghe rõ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.